Chương trình truyện ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe truyện ngắn Bốn mùa thay lá của Quỳnh Giang.
Chuyện buồn, tôi rời miền Đông trở về chốn cũ. Tôi trở lại vùng đất xưa, sống trong một khu chung cư trang nhã, ít người ở đông, và thu xếp lại vật dụng trong hai căn phòng. Tôi bắt đầu nhìn lại tất cả để định cho mình một cuộc sống mới. Tôi không biết rằng đó là cảm giác nhẹ nhõm của người đã lấy đi một quyết định hệ trọng cho cuộc đời, hay chỉ là sự an phận của một bệnh nhân sau khi biết rằng mình sẽ không thoát. Và thời gian trước mặt trở thành vô nghĩa, sớm muộn gì cũng là vô nghĩa. Trong trạng thái an nhiên đó, tôi gặp hai vợ chồng này, tôi cứ tạm gọi là người chồng, người vợ, cho tiện. Tôi thu vén mọi nhu cầu, sống lặng lẽ giữa những người không quen biết và trở lại nghề xưa, với nhiều nhiệt tình và cố gắng. Tôi muốn có những người học trò, muốn học đến nơi, đến chốn. Vì âm nhạc là nghệ thuật, chứ không là thú tiêu khiển. Thời giờ còn lại, tôi dành cho một thú vui xưa nay ít có cơ hội. Đọc truyện trinh thám, nghe nhạc cổ điển và dạo chơi nơi vườn hoa phía sau nhà. Bên kia đường là một khu chợ rất lớn, lúc nào cũng rực rỡ ánh đèn, ban tối chói nhòa cả phòng khách của tôi. Nhưng đối với tôi, đó là bóng tối của một thế giới khác nơi ít khi bước qua. Mỗi tuần đi chợ thì tôi đến khu chợ xa hơn, ở ngoài vùng Thanh Lịch này cho rẻ. Mỗi tháng tôi đi còn xa hơn, tới 2-3 nhà sách lớn để chọn sách, chọn đĩa đem về nghe. Còn hàng ngày tôi dạo chơi trong vườn hoa sau nhà, qua một con đường nhỏ, là bước lên khu rừng thưa trên đồi. Từ đỉnh đồi nhìn xuống, tôi thấy xa lộ và thành phố ầm ì tiếng động ở dưới. Tôi gặp họ ở nơi đó. Đúng hơn, họ gặp tôi nơi đó. Vì hai người đang ríu rít nói chuyện thì thấy tôi trầm ngâm nhìn xuống dưới con dốc. Họ im bặt, không phải lối im lặng của người e kẻ lạ, nghe thấy chuyện của mình mà là sự im lặng của người muốn tôn trọng không khí yên ắng chung quanh. Nhìn ánh mắt họ tôi hiểu thiện ý đó, nên cúi đầu chào, có lẽ mỉm cười nữa không chừng. Họ cúi đầu chào lại, đi tiếp hết con dốc, rồi mới nói chuyện, có lẽ nói về tôi, vì người vợ quay lại liếc nhìn tôi trước khi cả hai khuất sau rặng khuynh diệp cổ thụ của khu rừng nhỏ. Sau đó tôi gặp lại họ vài ba lần, cũng trong vườn cây thoai thoải bên triền đồi. Và chúng tôi chào nhau lần nữa khi gặp nhau, ngay tại bãi đậu xe bên nhà. Chúng tôi là láng giềng mà không biết. Lần đó thì không còn cái gật đầu niềm nở, mà là những tiếng cười thân thiện. Hóa ra, mình ở gần nhau mà không hay. Người chồng là một doanh gia về hưu, vẻ phúc hậu, bệ vệ, với làn da ửng hồng, ăn mặc xòe xòa và ăn nói hồn nhiên. Người vợ có khuôn mặt đẫy đà, nên trông già hơn tuổi. Bà ta trẻ hơn chồng đến phân nửa tuổi, nhưng ít ai nhìn ra, vì khuôn mặt đẩy đà của bà. Nhìn kỹ bà không xấu, mà có vẻ gì đó kín đáo, hơi lạnh lùng. Người ít nói, sống nhiều về nội tâm, với con mắt rất sáng nhưng nụ cười rất buồn, rất hiếm. Chúng tôi quen nhau như vậy, và họ có lần thưởng thức bánh tôi châu tôi hấp, vì tưởng tôi là gốc người Trung Hoa, trong khi tôi cũng có lần qua đáp lễ trong một dịp nào đó không nhớ. Tôi hợp với người vợ hơn, có thể vì cùng lứa tuổi, không, đúng hơn vì ưa đọc cùng loại sách. Chúng tôi đã nhiều lần cùng vào nhà sách với nhau, và có cuốn nào hay thì lại bảo nhau đọc, hoặc truyền tay nhau đọc. Người vợ khuyên tôi đừng mua tốn tiền vì đằng nào bà ta cũng mua. Người chồng thì cởi mở vui vẻ và thích nhạc, thích kể chuyện, đố chữ, thích nói đùa. Mỗi khi nhìn người vợ liếc ông chồng đang cười nói vui vẻ, tôi biết là họ yêu nhau vô cùng. Nhưng họ lịch sự, y như lần đầu thấy nhau ngoài rừng thưa trên đồi nhỏ. Họ không muốn hạnh phúc chan hòa đó làm cho người khác khó chịu hay buồn lòng. Chúng tôi quen nhau như vậy mà đã 2 năm, hai vợ chồng không có con cái và họ hàng gì, thì hình như cũng ở rất xa. Họ sống dư dả vì tài sản của người chồng thì phải. Và gặp nhau quá trễ, lấy nhau khi người chồng đã lớn tuổi mà lại bận bịu nên không kịp có con với nhau. Người vợ im lìm không nói gì khi người chồng giải thích với tôi như vậy. Ngôi nhà của họ trần thiết trang nhã, lớn hơn bên tôi. Vì có 2 lầu, lầu dưới tiếp khách quanh cái bếp lớn. Lầu trên là phòng ngủ và phòng đọc sách cùng một phòng, bình thường ra là dành cho khách. Họ biến thành phòng áo quần. 2 tuần một ngày, người chồng đem áo lót và vớ đã sấy khô từ dưới nhà lên phòng trên, để người vợ ủi cho chồng và xếp vào tủ. Tôi có lên đó đôi lần cùng với người vợ khi bà muốn khoe cái áo mới mua. Người vợ có một cách rất kín đáo phô diễn sự sôi nổi của mình qua sách đọc và cách phục sức. Tôi có đôi lúc ngậm ngùi khi thấy họ là một cặp vợ chồng lý tưởng.
Sống ở bên này, tôi vẫn thấy có một điều hơi buồn, không nhìn ra ngoài thì thôi, chứ khi mình nói về xuân là lúc mình thấy lạnh nhất. Tết của ta thường là lúc lạnh lẽo nhất của người. Tết năm nay còn lạnh hơn mọi khi. Chiều đó, khi tôi dạy học vừa về, thì đã thấy người chồng lấp ló ở bụi cây phân chia 2 nhà, như đang đứng đợi tôi vậy. Nhìn ánh mắt, tôi biết, ông không đứng thơ thẩn trước sân, rồi ngẫu nhiên thấy tôi về, mà là đang đợi tôi, chứ không ai khác. Cầm chồng sách nhạc và chùm chìa khóa trong tay, tôi chờ đợi, quên cả chào hỏi. Qua ánh mắt của ông, tôi biết là mọi lời chào hỏi đều bằng thừa. Cô qua tôi một chút có được không?
Dạ, ngay bây giờ hả?
Vâng, ngay bây giờ, xin lỗi cô. Hàng rào ngôn ngữ không cản được ánh mắt. Có điều gì đó bất tường hay bất thường, trong vẻ hốt hoảng không che giấu được của người chồng. Vẻ khẩn thiết của ông khiến tôi không thể từ chối. Nhìn người chồng như dò hỏi, tôi được ông ra dấu về người vợ. Hai tay lịch sự đón chồng sách nhạc và chùm chìa khóa của tôi đặt ngay ngắn trên bàn. Đến gần tôi thấy đôi vai bà run run, và mái tóc thường khi chải rất gọn nay đã rối bù, mấy lọn tóc còn miết trên ngấn cổ xăm xấp mồ hôi.
Có chuyện gì vậy? Tôi đây...
Những lúc như thế này, mình biết nói sao. Tôi quay lại, thấy vẻ khẩn nài của người chồng, nên tiến thêm một bước rồi quỳ bên cạnh. Lúc đó, người vợ mới quay ra, cặp mắt đỏ hoe, và đưa tay xô mạnh. Có khi nào mình nghĩ rằng mình thừa thải chăng? Tôi có cảm nghĩ đó. Nhưng vợ chồng người hàng xóm dễ thương này có vấn đề, mời tôi bước qua. Vào trong nhà mới biết là họ vừa cãi nhau, và người chồng muốn nhờ tôi giàn hòa. Tôi lòng, vì lúc đó người vợ chợt khóc tấm tức, sau cùng hòa lên như một đứa trẻ. 2 năm nay, chúng tôi đã đủ thân để biết bà là người ít biểu lộ cảm xúc như vậy, lần này có vẻ nguy kịch hơn. Người chồng nhìn tôi để xác nhận chuyện đó, và tôi vừa đưa tay lên vai bà thì đã bị xô ra. Phải có gì đó thật nghiêm trọng mới làm cho người đàn bà này có thái độ hung hãn như vậy. Tôi biết mình phải kiên nhẫn hơn một chút, nên không làm gì thêm, chỉ chỉ quỳ bên khuyên nhủ. Căn nhà chợt lạnh lẽo hơn mọi khi. Trời tháng này mới chạng vạng đã tối sẫm. Tôi nhìn ánh đèn muôn màu của khu thương xá bên kia chớp chớp qua đến phòng khách bên này và nhìn người chồng. Ông ta vẫn đứng chết chân tại đó, vẻ tuyệt vọng. Chưa khi nào nhà tôi lại như vậy, làm sao bây giờ cô?
Tôi cũng ngạc nhiên nữa.
Tôi trả lời mà suy nghĩ thật nhanh. Tôi hỏi người chồng về chuyện qua là điều tộc mạch mà người da trắng không quen, và tôi cũng không muốn. Xưa nay tôi có muốn hỏi ai về chuyện của mình đâu. Nhưng người vợ mà tôi đoán biết thâm trầm và có một nghị lực thì không thể nào là như vậy. Đây phải là một trường hợp tâm lý mà là bệnh lý. Bà đã qua tuổi bồng bột thất thường, hẳn có điều gì đó nguy kịch hơn nên mới hành xử như vậy. Nghĩ giây lát, tôi mới hỏi ông chồng đang ngồi bệt trên bàn thấp của phòng khách.
À ông nè, vậy gia đình ông có bác sĩ riêng chứ? Tôi muốn nói là có người bạn bác sĩ chứ. Tại vì giờ này thì chỉ có những người bạn như vậy mới giúp được mình thôi. Tôi rất tiếc là...
Tôi cũng rất tiếc. Cô đi làm về mà tôi lại bị tôi làm phiền như vậy. Nhà tôi hình như là chợt lên cơn tâm thần, chẳng nhận ra ai nữa. Đẩy tay cô ra như hồi nãy là chuyện chưa hề có. Tôi rất tiếc.
Ồ, ông đừng có để ý cái chuyện đó chi. Bây giờ là mình cần một bác sĩ chứ không thể đợi được. Là bởi vì trời tối rồi.
Để tôi ngồi đó một mình, ông không nghĩ đến việc rót cho tôi một ly nước như mọi khi. Người chồng chụp lấy điện thoại và quay số gọi. Từ số đó gọi qua số khác, giây lát sau mới có một nụ cười. Ông bác sĩ của vợ chồng tôi sẽ đến đây ngay. Ông ta về sớm nên nhân viên phải tìm cách liên lạc. Cuối cùng thì cũng ra số riêng. Ông ta sẽ đến đây trong vòng 10 phút vì đang có mặt tại ngay trong cái vùng này. À cô dùng gì không? Tôi thật vô tâm quá. Tôi ái ngại như người chồng, không biết khi xưa ông giải quyết chuyện cấp bách trong công ty ra sao, nhưng rõ ràng ông là người đang mất hết sáng kiến.
Ông nè, bây giờ tôi đề nghị như vậy nha.
Tôi nhìn vào vẻ mặt phờ phạc của ông ta mà đổi ý ngay khi nói.
Thay vì về nhà thay áo nghỉ ngơi, tôi sẽ qua lại đây ngay, khi thấy bác sĩ của ông bà tới đây, được không? Có khi là phải mua thuốc chăng? Ông cứ yên tâm đi, chắc là không có chuyện gì đâu, tôi sẽ quay lại liền nha.
Nói rồi tôi ôm lấy chồng sách nhạc của mình và chùm chìa khóa bước ra cửa. Bình thường thì phải bắt tay hay vỗ vai người chồng ủ rũ. Tôi thấy cử chỉ không hợp, nhưng cũng không muốn là người bỏ đi khi láng giềng cần đến, nên chỉ nói vọng từ cửa vào.
Ông đừng có lo nha, tôi sẽ quay lại ngay á, đừng có lo nghĩ gì cả. À, cứ thử cái loại trà tôi mới biếu đó, ngon lắm á, mà còn làm cho mình mẩy thư giãn nữa. Khi thấy có ánh đèn xe hơi lấp loáng ở ngoài bãi đậu xe, tôi cũng vừa hong tóc ra khỏi phòng. Chiếc BMW đậu chỗ dành cho khách, trên xe bước xuống là một người tay cầm túi da vuông vuông mà tôi ngờ là bác sĩ. Dù ông không có vẻ dáng vẻ vội vã của một bác sĩ đang gặp ca cấp bách. Tại đây, phải cấp bách thế nào đó mới có bác sĩ tới tận nhà như vậy, chứ thông thường đã là xe cứu thương. Hoặc cấp bách là hoặc rất thân. Tôi bước qua vườn bên đó vừa vặn khi người chồng mở cửa cho bác sĩ. Họ thân mật chào hỏi nhau và ông chồng quay ra, giới thiệu tôi một cô hàng xóm. Ông bác sĩ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đứng ngay phía sau. Nhìn tôi giây lát, ông mới bước vào nhà. Người chồng bắt đầu giải thích.
Tôi thật biết ơn ông đã ghé ngay như vậy sau một ngày làm việc, nhưng nhà tôi có phản ứng hơi bất thường, chưa khi nào như vậy. Ông cố thể ứ xem sao. Vâng vâng, ở nhà trên. Ông nghe thấy tiếng đó, xin ông cứ tự nhiên cho.
Có tiếng thuốc thít ở trên nhà, làm người thầy thuốc đi hai bước một lên lầu. Tôi cũng thấy giật mình vì xưa nay ít khi nghe thấy người vợ gây tiếng động ồn ào, huống hồ than khóc lâu như vậy, nên cố nói một câu cho chính mình. Ông sẽ thấy đó, không có gì đâu. Ông bác sĩ này thì là tử tế, đến tận nhà, chứ ở đây có khi nào mà bác sĩ tới tận nhà như vậy đâu.
Mà ông ta mở phòng mạch ngay trong khu thương xá và trung tâm y tế của tôi, gần như là bác sĩ riêng của gia đình vậy đó.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng thấy hai vợ chồng được người ta quý mến như vậy thì cũng chẳng lạ. Họ vốn tử tế và niềm nở, nhất là người chồng. À ông nè, nãy giờ làm sao rồi? Tôi hỏi thêm để lấp vào khoảng trống.
Từ nãy giờ vẫn vậy. Tôi thấy nhà tôi thật bất thường. Tôi hơi lúng túng vì chưa khi nào như vậy cả, từ hơn chục năm nay cô à.
Ông chồng có pha bình trà mà chưa uống, mấy chén còn úp trên khay. Thấy tôi liếc nhìn bà, người chồng vội vã mời tôi ngồi rồi rót trà ra hai chén. Bộ đồ trà này tôi tặng cho họ mới trong dịp Giáng sinh vừa qua, và có một lần dùng là hôm đầu năm khi tôi pha cho họ lần đầu. Xoay tách trà cho ấm lòng bàn tay, tôi ngước nhìn lên lầu và không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Người bác sĩ nhẹ nhàng khép cửa, đi xuống, vẻ bình thản nhìn sự âu lo của chúng tôi. Ông hơi mỉm cười, trong phòng trẻ dù mái tóc đã có vài sợi bạc.
Mà không sao cả đâu. Tôi đã tiêm một mũi thuốc an thần nhẹ và để lại đây vài viên. Nếu đêm nay nếu cần thì ông cho bà dùng. Bà nhà có thể gặp chuyện gì ưu lo từ lâu, bây giờ không cầm được nên hơi bị kích động tâm thần. Sau một giấc ngủ dài thì mai sẽ hồi phục, ông yên tâm đi.
Nhìn tôi gật đầu chào, viên bác sĩ nói tiếp.
Tuần sau thì gặp lại ông rồi, mùng một tới nhé. Tuần sau? Vâng, việc ông khám lại đó, tôi có coi hồ sơ bệnh lý của ông. Thấy có gì trong máu nên muốn kiểm lại bằng quang tuyến. Bà nhà không nói với ông sao?
Dạ không ạ, có gì vậy ạ?
Ồ, hóa ra là bà quên. Tôi có nhắn là muốn ông ghé phòng mạch khám lại một chút, và qua ngay khu quang tuyến chụp hình lấy liền. Tôi nghĩ là chẳng có gì đâu.
Ồ, nhà tôi thường thì không vậy, rất ngăn nắp. Nhớ mọi chuyện đâu ra đấy, tôi sẽ ghé tuần tới.
Và từ nay đến đó, ông khỏi cần lo gì cho bà nhà. Sáng mai thôi là sẽ bình thường. Tối nay nếu bà đói thì cho dùng một chén súp nóng là được.
Tôi đang đợi người bác sĩ ra về thì cáo từ. Ông ta quay lại nhìn tôi.
Cô đây là ở bên kia. Cô yên tâm không sao đâu.
Tôi nhìn người chồng đang nhíu mày do dự, không biết có nên mời người bác sĩ một chén trà hay không, thì ông ta đã bước ra cửa. Khi tới, ông xuống xe khoan thai. Bây giờ khi ra về, ông ta gần như chạy. Nhân tiện, tôi cũng ra về luôn.
Bà vợ không có gì cả, tôi lo cho ông chồng nhiều hơn, đáng lo lắm.
Đó là lời người thầy thuốc nói nhỏ với tôi khi rẽ qua chỗ đậu xe. Tôi trở về nhà và chợt nhớ mình quên chưa lo bữa tối. Mùa đông này, mới quá 6 giờ đã thấy như rất khuya, trong khi mọi người mình nôn nao nói về xuân. Tuần tới, mùng 1 tháng 2 này, cũng là nguyên đáng của mình.
Đêm giao thừa, tôi bày bàn thờ tổ tiên và cúng tạ đất trời, rồi lái xe đi một vòng quanh hồ vùng Woodbridge gần nhà và về sông đất. Sáng mùng một, tôi gọi điện thoại một vòng chúc Tết bằng hữu và ghé vào khu thương xá trước mặt, nơi tôi gọi là vùng bóng tối, vì thấy mình lẻ loi giữa sự huyên áo của thiên hạ. Ra khỏi nhà sách, hướng xuất hành cho tôi là có ý nghĩa nhất. Tôi tự chiều lòng vào buổi đầu năm khi ghé qua cửa hàng quần áo. Tôi cầm một áo khoác ngoài từ lâu, đợi từ đầu năm mới được tặng quà cho mình. Và tôi gặp người vợ ở đó, khi bà ta đang ướm thử một vái hoa trước gương. Nhìn thấy tôi, bà ta hơi ngỡ ngàng. Tôi phải nói là giật mình.
Chúc mừng năm mới.
Tôi bất chợt nói, vì nghĩ đến Tết của mình, và giải thích thêm.
Theo lịch của chúng tôi thì hôm nay mới là ngày đầu năm. Bà đã mạnh khỏe chưa?
Đây là lần đầu tôi gặp người vợ sau buổi chiều bà bị kích động tâm thần. Như người thầy thuốc giải thích tuần trước, bà ta đặt vội cái váy về chỗ cũ và tươi cười.
Cảm ơn cô đã ghé qua bữa đó. Họ có cho tôi biết. À nè, cuối tuần này qua bên chúng tôi dùng cơm được không? Tôi sẽ làm món vịt nấu cam mà nhà tôi rất thích, theo cách cô chỉ đó. Mình sẽ khởi sự lại mọi chuyện như mới, đầu năm mà.
Họ có cho tôi biết, nghĩa là ông chồng và viên bác sĩ. Tôi nghĩ thật nhanh. Và nói thêm mấy câu xã giao rồi chia tay. Tôi nhận lời qua đó dùng cơm, có lẽ mình đem một cái bánh chưng cho họ. Không biết là họ thích chăng, hay là một gói mứt sen, có lẽ hợp hơn. Không, vịt nấu cam thì một chai rượu chát là hơn cả, cuối tuần sẽ tính. Tôi nhìn theo người vợ, và thấy bà ta lấy lại chiếc áo hoa, đem ra quầy trả tiền thật nhanh. Đến xế trưa, khi tôi đang ướm thử chiếc áo len ngoài vừa mua buổi sáng, thì có tiếng bấm chuông. Đây là khách sông đất nhà mình sáng mùng một. Chắc là người đưa thư có gói gì lớn nên không để trong hộp thư công cộng ngoài kia.
Không, mở cửa ra tôi thấy ông chồng, không hồng hào tươi tỉnh như mọi ngày, mà hơi tai tái.
Hai, mời ông vào, ông mạnh khỏe chứ?
Người chồng nhìn quanh phòng, ông ta ít qua đây, thường thì chỉ có bà vợ, nhưng cũng thấy phòng khách trần thiết khác mọi khi. Mùi thủy tiên và nhang trầm khiến ông khựng lại, vẻ niềm nở.
Tôi nhớ rồi, coi truyền hình thì biết hôm nay là ngày năm mới của cô, chúc mừng năm mới.
Tôi hơi ấp úng vì ít khi mở cửa cho người ngoài vào nhà, nhưng người chồng đã bước vào tận trong. Ông ta qua đây là có chủ đích.
Quả thật vậy.
Thưa cô, tôi mới đi khám bệnh sáng nay, bác sĩ bắt qua phòng quang tuyến ngay bên cạnh và đòi tôi ngồi chờ kết quả đem về liền.
Ông thật là VIP, cho nên là mới nhanh như vậy. Bác sĩ có nói gì không? Mọi việc đều tốt đẹp cả chứ, bà nhà nữa chắc cũng không có gì phải không thưa ông?
Nhà tôi thì hoàn toàn bình phục, phần tôi thì bác sĩ nói, họ nói là không có gì. Tôi hơi giật mình. Sáng nay, bà vợ vừa nói họ cho biết là tôi có ghé qua chiều đó. Bây giờ đến lượt ông chồng nói rằng họ cho biết ông ta không có gì. Ba người nói chuyện với nhau nhiều hơn là tôi nghĩ, nhưng cứ nói chuyện tay đôi. Tôi vặn nhạt nho nhỏ lại và mời ông một chén trà, rồi mới chợt nhớ ra rằng đây là người khách đầu năm. Ngồi trên chiếc ghế chờ đợi, tôi thấy ông chồng chợt ngừng tay ngắm chén trà, sau khi nhấp một ngụm.
Trà thơm thật à, ở nhà chúng tôi vẫn chưa biết cách pha sao đó.
Không, đây là trà uống đầu xuân, còn cái gói trà mà tôi biếu ông bà hồi Christmas tháng trước đó là trà uống mùa đông. Hơi đậm hơn một chút nhưng mà không có ướp thủy tiên. Bà nhà ra sao? Tôi vừa...
Nhà tôi không sao cả. Chiều hôm đó nhà tôi có chút phản ứng, có lẽ là cũng tại vì tôi. Mãi đến trưa nay, sau khi từ phòng chiếu điện qua phòng mạch, tôi mới đoán ra. Bà biết khu y tế thương xá đó chứ? Toàn khu vực này do tôi làm chủ. Không, chúng tôi, kể cả nhà tôi nay cũng làm chủ. Tôi nhớ ra rồi. Đấy là một trung tâm y tế loại đa khoa tối tân, vì kết hợp nhiều dịch vụ. Họ giàu hơn tôi nghĩ. Mặc dầu ông chồng có vẻ xuề xòa, bình dị, và sống trong một khu chung cư như thế này, người chồng ngập ngừng đôi chút, rồi nói tiếp. Chiều hôm đó, nhà tôi lo cho sức khỏe của tôi, nên mới có phản ứng như vậy. Sáng nay, bác sĩ nói là không sao cả, nhưng cũng chẳng cho tôi xem kết quả chụp hình quang tuyến. Tôi trở về nhà suy nghĩ mãi, và qua đây chào cô. Tôi sẽ đi xa.
Ông bà sẽ đi xa?
Không, tôi sẽ đi xa. Tôi cũng chẳng biết nữa cô à.
Khi nào?
Ngày tối nay thôi. Chắc là đi xa lắm nên tôi qua chào cô.
Ồ, sáng nay tôi có gặp bà nhà, thì tôi lại không nghe thấy như vậy. Bà nhà trông rất tươi với chiếc váy hoa, còn mời tôi qua dùng cơm tối cuối tuần này mà.
Nhà tôi không biết dự tính của tôi về cái chuyến đi này. Tôi cũng mới nghĩ ra đây thôi. Và thấy rằng mình ra đi mà chẳng chào hỏi ai thì cũng kỳ. Vì vậy thì mới đường đột qua đây, hơi tiếc là kéo cô vô cái vụ này. Vụ này, chén trà trong tay tôi bỗng nhiên nguội hẳn, và tôi bần thần không biết nói sao, nên có một lời xã giao hoàn toàn trật.
Như vậy thì ông nhớ gửi thiệp cho tôi biết tin khi tới đó nha.
Từ nơi đó tôi e rằng gửi postcard hơi khó, chúc cô bình an và có thêm bạn. Mấy năm nay tôi thấy cô thật ít bạn, xin bảo trọng sức khỏe nhé. Tôi đi đây. Chiều hôm đó, viên bác sĩ có nói với tôi lúc ra về là ông ta lo cho người chồng nhiều hơn bà vợ. Bác sĩ vốn là người kín đáo, chả khi nào nói với một người khác, nhất là người lạ, về bệnh tình của thân chủ mình. Tôi chợt nghĩ rất nhanh tới một kịch bản bi thảm trong một cuốn truyện trinh thám đã đọc, và vội lật nghiêng giám điện thoại ra tìm số trung tâm y tế kia. Không hiểu sao, tôi thấy buồn chồn và tự quản lấy việc vào thân. Bà vợ còn trẻ, hôm nay có vẻ yêu đời, và muốn ăn mặc cho đúng tuổi của mình, sau khi tuần trước biết tin đó từ ông bác sĩ về bệnh tình người chồng, đến nỗi bị kích động thần kinh. Sáng nay, bà ta lại vừa nói.
Mình sẽ khởi sự mọi việc như mới.
Bây giờ ông chồng qua từ biệt để đi xa. Tôi thấy bồn chồn một cách vô lý, vì thấy một người sắp cùng một cảnh ngộ chăng? Cô tiếp viên tóc vàng ngồi ngoài quầy niềm nở đưa tôi sắp giấy điền tên.
Bà có hẹn, xin bà điền tên vào đây và ngồi đợi nhé. Không, tôi không có hẹn mà cũng chẳng phải bệnh nhân. Tôi muốn gặp bác sĩ có chút chuyện riêng. À, thưa bà, nếu như vậy thì khó lắm, là tại vì bác sĩ rất là bận, tôi rất tiếc.
Nàng trở giọng hơi lạnh và cúi nhìn lại chồng hồ sơ trên bàn.
Xin bà gọi điện thoại vậy nhé.
Tôi hơi tần ngần. Người mình không quen đường đột, tôi thì còn dụt dè hơn, nhưng chẳng hiểu sao cứ đứng đó cho tới khi cô thư ký miễn cưỡng ngước lên.
Chắc là bà có điện thoại riêng của bác sĩ chứ?
Lúc đó, cửa phía sau chợt mở và viên bác sĩ bước vào phòng hành chánh. Nhìn qua khung kính thấy tôi, ông hơi khựng lại, sau cùng nở một nụ cười. À, có cần gì không? Ồ, tôi nhớ cô rồi, cô là người láng giềng. Tôi nói vọng vào, qua đầu cô thư ký đang do dự, chưa biết nên đổi thái độ hay không.
Tôi xin ông 5 phút được không? Thiệt là rất tiếc là hơi bất ngờ như vậy.
5 phút thì được, thưa cô. Xin cô vòng qua cửa bên này nè, ngày thứ ba thì thường hay tấp nập như vậy, xin mời cô vào. Tôi tránh không nhìn những cặp mắt khó chịu của các bệnh nhân đang chờ ở ngoài, và đặt lại sắp giấy ghi danh trên quầy, tôi lý nhí cảm ơn cô thư ký tiếp viên. Bên trong phòng mạch lớn hơn là tôi thấy từ ngoài. Viên bác sĩ dẫn tôi qua 2 phòng đầy những máy móc lạnh toát trước khi mở cửa một văn phòng trang trí thật đẹp. Ông quay ra chờ đợi và không mời tôi ngồi.
Tôi thiệt tình phải xin lỗi và cảm ơn ông đã tiếp tôi. À, chuyện là như vậy. Trưa nay thì người chồng có ghé qua chào tôi, nói là phải đi xa. Chuyện này thì không có dính dáng gì tới tôi hết, nhưng mà tôi có cái linh cảm là có chuyện không hay gì đó, và tự vì bà vợ hoàn toàn không biết gì về chuyến đi này. Sáng nay tôi còn gặp tôi ở trong cửa hàng quần áo mà thấy bà vui vẻ lắm. À, dạ thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi thiệt là...
À, mà nàng mua chiếc áo hoa ở nơi đó.
Dạ.
Họ đã có gặp nhau rồi. Sau buổi sáng nay, trong một ngày thứ ba rất bận có phòng mạch.
Tôi chỉ hỏi thiệt nhanh là việc đó có liên quan gì tới sức khỏe của ông chồng không? Tôi thấy ông ta có vẻ tuyệt vọng, tôi thấy ái ngại quá. À, xin cảm ơn ông, tôi xin phép ra về.
Người Á Đông cô hay như vậy sao? Mời cô ngồi đá. Cô vào hỏi tôi về việc của người, và chưa có câu trả lời đã lại muốn về. Tôi cũng bật cười về thái độ của mình. Mong một Tết mà lờ quờ như vậy thì dông cả năm. Bèn ngồi xuống. Cô hoàn toàn là người xa lạ. Tôi chẳng có việc gì phải nói về chuyện người khác. Ông chồng không có bệnh tật gì cả. Hồ sơ sức khỏe còn đầy đủ ở đây, kể cả bộ phim quan tuyến mới lấy hồi sáng. Nhưng ông ta có vẻ lo viễn vông. Cô cứ yên tâm. Tôi đâu ngờ cô thân với họ như vậy.
Chiều nay, sau khi tiễn 2 viên cảnh sát ra về, tôi vẫn lặn người trên ghế và bỗng thấy sợ mùi hương trầm. Tôi do dự mãi và cuối cùng không nói gì hơn là chỉ kể cho họ nghe việc ông chồng có qua chào tôi vào buổi xế trưa với vẻ buồn bã nói rằng sẽ đi xa. Tôi không kể gì thêm về việc người vợ bị kích động tâm thần kỳ trước, không kể gì thêm về việc chiều nay tôi tò mò ghé qua phòng mạch bác sĩ, để được cho biết là ông chồng không bệnh tật gì. Tôi không nói cảm nghĩ của mình là biết đâu, do phản ứng hốt hoảng tuần trước của bà vợ, ông chồng có thể không tin rằng bác sĩ nói thật, mà còn kết luận rằng mình bị nan y. Tôi có nên kể hay không nhỉ? Trong khi hồ nghi như vậy, tôi biết là mình sẽ phải khăn áo vào nhà thờ dự đám tang người chồng. Hồi xế trưa, sau khi rời khỏi nhà tôi, ông ta đã tự tử. Từ nơi đó gửi postcard hơi khó. Ông ta nói vậy trước khi ra về, nhưng có để một lá thư tuyệt mệnh cho người vợ. Ông ta ngỡ rằng mình gặp bệnh hiểm nghèo nên muốn đi sớm cho người vợ được giải thoát. Ông ta không bệnh tật gì, nhưng biết được chuyện của hai người, kể cả chuyện bà vợ đóng kịch kích ngất tuần trước, và biết vậy nên không muốn ở lại nữa. Ông ta biết hết nhưng làm đúng như hai người mong muốn, là để lại tiền tài và tuổi thanh xuân cho người khác. Linh tính của tôi về một kịch bản bi thảm quả là đúng. Nhưng tôi không đoán nổi vì sao con người đó ra đi. Chung quy, trong 4 người, tôi vẫn là người sau cùng, ngồi tại đây với câu hỏi đó. Hay là tôi đọc truyện thriller của Mỹ nhiều quá chăng? Tết thứ nhất, rõ chán.
nhưng dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi đêm chờ ánh sáng mưa đời cơn nắng mặt trời lấp lánh trên cao mưa xa con sông là thuyền bay xa là buồn từng giọt sương thu hết mênh mông những giọt mưa những nụ hoa hẹn hò gặp nhau trước sân nhà không hẹn mà đến không chờ mà đi một mùa thay lá thay hoa bên trời xanh mãi những nụ mầm mới để lại trong cõi thiên phương kinh giang
chương trình truyện ngắn chọn lọc với bốn mùa thay lá của Quỳnh Dao đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sương Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.